Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bài 6 của phương pháp nghiên cứu là chủ đề phương pháp trích dẫn. Như tôi vừa trình bày trong bài số 5 đó, đóng góp của một bài nghiên cứu hay là một quyển sách đó, ngoài những nội dung dữ liệu phát hiện mới, để còn liên hệ đến cách chúng ta trích dẫn trực tiếp và gián tiếp, cũng như là làm chú thích. Do đó, trong quá trình học môn này đó, chúng ta phải tập làm quen với kỹ năng trích dẫn. Thì thông thường ở các trường đại học Anh, tỷ lệ số trang được trích dẫn là 15%. Ví dụ quý vị viết một bài viết có tất cả là 10 trang A4, thì các đoạn trích dẫn đó khi mà nối kết lại với nhau nó không được quá 2 trang. 10% tức là một trang rưỡi, 15% thì nó khoảng là 2 trang, quý vị, nó khoảng 2 trang. Lý do tại sao là có quy định này? Bởi vì nghiên cứu nó đòi hỏi đến đóng góp về tư duy phản biện, cộng với các cái chú thích là 7 tình huống chú thích rất là rộng chi tiết. Rồi bây giờ mình cứ liệt ra trích dẫn hết cho một trang, mình trích dẫn 3-4 đoạn thì toàn bộ nội dung đó toàn là kinh văn nói hay là tác giả đó đã nói, chứ còn của mình đâu có bao nhiêu đâu. Chúng ta chỉ cho 15% thôi. Thì trong phần mềm đạo văn á, nó được gọi là similarity, tức là những câu, những hàng, những đoạn tương đồng. Thì có dấu hoặc kép mở và dấu hoặc kép đóng á, thì cái đó được gọi là trích dẫn trực tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài này để mình thấy được tầm quan trọng của nó, cũng như là cách sử dụng làm thế nào để trích dẫn đúng. Phần 1, khái niệm. Các tác phẩm có thể chia làm 2 loại, đó là tác phẩm nghiên cứu mang tính học thuật và tác phẩm thuộc dạng tư tưởng. Thì nghiên cứu học thuật á, thì chúng ta phải có trích dẫn rồi. Còn dạng tư tưởng á, đòi hỏi là những ý tưởng mới, khái niệm mới, lý thuyết mới, phương pháp mới, thì có thể bỏ qua về phần trích dẫn. Cái đó người ta không có đáp ứng cho việc nghiên cứu học thuật. Những nhà sáng lập tôn giáo là những người tạo ra tư tưởng mới, lý thuyết mới, nhưng mà họ đâu cần phải dẫn chứng của tôn giáo A nói, tôn giáo B nói gì đâu. Họ lập ra cái mới để cho người ta đi theo mình mà. Nên đó là loại sách thuộc dạng tư tưởng tôn giáo thì hầu như không quan tâm gì đến các trích dẫn học đường. Nghiên cứu học đường thì bao gồm bài luận văn, tức là bài nghiên cứu tại nhà, rồi luận án thạc sĩ, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, hay là các sách chuyên khảo. Thì các tác phẩm tiêu chuẩn cần phải chứa đựng nhiều thông tin mới, rồi nhiều chú thích, nhiều minh họa, rồi các cái sách dẫn mục từ chi tiết và nhiều sách tham khảo. Đó. Bên cạnh đó thì bắt buộc phải có đó là trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp. Phần 2, phân loại trích dẫn. Chúng ta tập làm quen trích dẫn trực tiếp, quotation, direct quotation, và trích dẫn gián tiếp, indirect quotation. Trích dẫn trực tiếp được định nghĩa thứ nhất là một đoạn nguyên tác trong nguồn tài liệu tham khảo được đưa vào trong văn bản viết của chúng ta giữ nguyên nguyên tác, không biên tập, không sửa chữa, không thêm thắt, không tỉnh lược, ngay cả trong trường hợp đoạn nguyên tác đó viết sai về tư tưởng, viết sai về văn phạm, viết sai về khái niệm, viết sai về cú pháp và thuật chấm câu, chúng ta vẫn phải giữ nguyên trung thành. Thì cái đó được gọi là trích dẫn trực tiếp. Lúc đầu thì trích dẫn trực tiếp chỉ áp dụng đối với luật thôi, bởi vì luật á nó chỉ cần sai một khái niệm là nó dẫn đến nhiều cái tác hại. Một khái niệm nó rất là chặt chẽ. Thì sau này nó áp dụng cho tất cả các lĩnh vực và nó liên hệ đến vấn đề kiện tụng pháp lý nữa. Chỉ cần sửa một chữ, đặt trước đặt sau thôi, nghĩa nó hoàn toàn khác nè. Giờ tôi nói về ví dụ để cho thấy được cái tầm quan trọng của trích dẫn trực tiếp nha. Chúng ta có cùng một câu thôi mà nó khác một cái dấu phết thôi, ngữ nghĩa nó khác nhau trời và vực. Câu 1: mỗi nhà có hai con phết, vợ chồng hạnh phúc. Thì câu này phản ánh về kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới khích lệ đó không nên có con thứ ba, dầu hai đứa con đầu là hai đứa con gái. Huống hồ á, có người may mắn là có hai đứa con trai, nhưng mà trong văn hóa phương Tây người ta là thích con gái hơn con trai, còn ở văn hóa châu Á thì người ta thích con trai hơn con gái. Dù là trai hay gái, thậm chí là ô môi và bê đê cũng là con, không cần thiết phải có thêm đứa con thứ ba. Thì gia đình như vậy là gia đình hạnh phúc, vì cha mẹ có đủ thời gian để chăm sóc, rồi giáo dục, huấn luyện đạo đức, rồi và hỗ trợ tinh thần, nhiều thứ lắm, bao gồm cả luôn cả tài chính. Bây giờ chúng ta có cái câu thứ hai, cũng như vậy, đổi một dấu phết thôi. Mỗi gia đình có hai con vợ phết, chồng hạnh phúc. Nghĩa này là nó ủng hộ chủ nghĩa đa thê. Cái gia đình nào mà có hai người vợ mà chỉ có một chồng á, thì ông chồng hạnh phúc. Chồng hạnh phúc bởi vì có được hai bà vợ để hưởng thụ. Rồi ông phải chia ra 2-6 cho bà này, 3-7 cho bà khác, là khá vậy. Thì chúng ta thấy là cái tiếng Việt á, cũng giống như bất cứ ngôn ngữ nào có những cái phức tạp riêng. Cũng y hệt cái số chữ đó, vị trí tự vựng đó, tự loại đó. Nhưng mà đổi một dấu phết á, trước cái chữ vợ chồng, nghĩa nó ca ngợi về hai đứa con duy nhất. Rồi dấu phết đó, nó nằm giữa chữ vợ và chữ chồng. Thì lúc đó, nó tạo ra cái sự bất bình đẳng, trọng nam khinh nữ trong nền văn hóa của châu Á và nhiều nơi trên thế giới này. Cho nên khi chúng ta trích dẫn mà mình thay đổi, giờ là dấu chấm, dấu phết, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, rồi cụm từ đảo trước đảo sau, đó là ngữ nghĩa đó nó có thể bị biến dạng. Cho nên người ta buộc phải trích dẫn trực tiếp để tôn trọng những gì mà chúng ta trích dẫn. Thì trích dẫn trực tiếp á, về phương diện học thuật là mang tính thẩm quyền cao, nhưng không nên lạm dụng và chỉ trích dẫn trực tiếp khi thật sự cần thiết. Như nãy tôi đã nói đó, cái phần mà trích dẫn trực tiếp cho phép tối đa đó là 15% đối với các trường đại học Anh trên tổng số trang đó nha. Thứ hai, trích dẫn gián tiếp là thuật ngữ chỉ cho việc chúng ta trích lại ý tưởng bằng một đoạn văn hay là nhiều đoạn văn từ một tác phẩm nào đó, có thể là có vài trang, nhiều trang hay là nhiều chương. Nhưng mà nếu mà không đọc vào tác phẩm gốc đó, thì mình không có được cái tư tưởng này, kiến thức này, thông tin này. Cho nên chúng ta mới tóm lược lại, viết lại bằng cái văn phong của mình, với lại bằng văn của mình. Thì do đó trong trường hợp này đó, thì trích dẫn ý tưởng đó được gọi là gián tiếp. Ý này là của tác giả A, dịch giả B, nhà biên tập C, chứ không phải của mình. Đó, mình ghi nhận lại, đó là tôi cảm ơn tác giả đó, nhờ đọc tác phẩm này nó gợi lên cho tôi những vấn đề sau đây. để hiểu thêm, hoặc là mình sẽ chú thích là để hiểu sâu về vấn đề này, nhất là vấn đề phân loại hậu quả của bạo lực đối với gia đình và bạo lực đối với cộng đồng, thì xin là hoặc là hãy đọc các sách sau đây, tên tác giả, tựa tác phẩm, thông tin xuất bản, xuất trang. Lúc đó là chúng ta sẽ giới hạn là trong vòng 5 trang, 10 trang gì đó của một tác phẩm nào đó, hoặc là nhiều tác phẩm như thế, thì cái đó được gọi là trích dẫn gián tiếp. Cho thực tế khi viết một cái gì đó, chúng ta phải đọc nhiều quyển sách. Nhưng mà người Việt Nam mà nó sau khi sử dụng sách người khác xong rồi thì phải không ghi chú mình đọc đó từ cuốn sách nào, rồi mình bỏ qua phần chú thích, nên nó dẫn đến tình trạng là nó thiếu đi cái phần trích dẫn gián tiếp. Trích dẫn gián tiếp thì không được sử dụng trùng một cụm từ, chỉ nó chỉ là câu hay là mệnh đề của bất kỳ một người nào khác. Thì bây giờ chúng ta phải tập làm quen với những mô tả tương đương trong tiếng Anh đó. Hồi năm 89 đến 90 mấy đó, thì 91-92 thì tôi có học dân phạm tiếng Anh cao cấp. Thì mình sẽ được hướng dẫn biến một câu trở thành một cụm từ, rồi biến một cụm từ đó trở thành một từ mà ngữ nghĩa không có thay đổi. Thì mình phải phong phú về cái từ vựng và nắm vững cái văn phạm. Thì trong tiếng Anh nó cho phép mình tạo từ mới đó mà. Chỉ cần mình biết cái cấu trúc tiếp vị ngữ, tức là cái đuôi của một từ, tiếp đầu ngữ, tức là cái phần đầu của một từ, thì chúng ta có thể biến từ một từ chúng ta tạo ra là vừa là danh từ nè, vừa là tính từ nè, vừa là động từ nè, vừa là trạng ngữ. Tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ, rồi trạng ngữ thì bổ nghĩa cho động từ. Có một từ thôi mình có thể mình tạo ra thành bốn từ. Cho nên mình nắm bắt được cái văn phạm cao cấp này đó, thì tự động chúng ta sẽ tạo ra được những từ mới, hoặc là những từ đó mình chưa từng đọc qua, chưa từng học. Nhưng mà khi mình đọc qua lần đầu, do mình biết cái cách cấu tạo từ, thì mình cứ suy luận được cái ngữ nghĩa này là gì. Cái từ, cái danh từ này nó được phát sinh từ cái tính từ, hoặc là nó phát sinh từ cái động từ là phát sinh từ một cái trạng ngữ chẳng hạn thế. Thì trở lại vấn đề, trích dẫn gián tiếp sẽ giúp cho chúng ta biết được nguồn gốc gián tiếp của ý tưởng hay là động văn mà mình vừa sử dụng. Cho nên mình không sử dụng trùng lập cái cụm từ hay là một câu nào đó của ai, huống hồ đó là mình sao chép. Sao chép là vi phạm đạo đức trong nghiên cứu học thuật. Cũng cần phải lưu tâm, dù là trích dẫn trực tiếp hay gián tiếp, người nghiên cứu phải thận trọng về tính thẩm quyền của đoạn trích dẫn mà chúng ta đưa vào trong bài nghiên cứu hay sách của mình. Tuyệt đối tránh thái độ thần tượng mù quáng.